Xin phép được hỏi Hội Thánh, khi ông bà anh chị em còn nhỏ đó thì có sợ bóng tối không? Có ai? Tôi giơ tay trước hết. Ai cho chúng ta sợ bóng tối? Tôi còn nhớ có lần tôi tối thấy, tối thức dậy, không biết tại sao thức dậy, thấy cái hình cái quạt đó, cái quạt ở Việt Nam có quạt gió đó, quạt gió, và thấy ai đứng cái đó vậy đó. Kêu mẹ tôi dậy, mẹ tôi dậy, mẹ tôi la, tôi mở đèn lên cho nó thấy nó là cái quạt, không là ai á, tắt đèn rồi ngủ tiếp, và tôi cũng chưa ngủ được đó, vẫn cứ còn sợ. Bóng tối là cái gì mà chúng ta sợ? Chúng ta sợ tự nhiên, khi còn nhỏ chúng ta sợ bóng tối. Thực ra lớn lên chúng ta cũng thấy có một số bóng tối, có một số người sợ chết, tại vì chết là bóng tối, chúng ta không biết chết nó sẽ gì, mơ hồ, không biết gì hết, không biết bên kia cuộc đời là gì, cho nên chúng ta sợ chết. Chúng ta đôi lúc thấy cuộc đời mình như bóng tối tại vì chúng ta thấy không hiểu ý nghĩa cuộc đời là gì. Và đôi lúc nhiều người nhìn tương lai thì cũng thấy như là bóng tối và có sợ về tương lai tại vì mình không biết tương lai là gì. Có một tin lành cho chúng ta. Tin lành đó là Chúa Giêsu phán là ta là sự sáng của thế giới, ta là sự sáng của các con. Người nào theo ta sẽ không còn đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Đây là điều mà chúng ta ao ước sẽ suy gẫm ngày hôm nay, và chúng ta ao ước Chúa được nghe tiếng Chúa Giêsu phán với chính mình. Chúa Giêsu phán với chính chúng ta, ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta sẽ không đi trong tối tăm nhưng có sự sáng của sự sống. Cái phản ứng khi mà Chúa Giêsu nói câu này ở trong câu kế tiếp đó, thì là người Pharisee bắt bẻ Chúa, đây là những người lãnh đạo tôn giáo. Chính ông tự làm chứng về mình nên lời chứng đó không xác thực hay không hiệu lực. Đây là họ đang nói là khó tin, và vì điều mà Chúa nói thì không có thể xác thực được, không có thể nào mà minh chứng được rõ ràng. Đó là điều họ nói. Nhưng mà trước khi chúng ta suy nghĩ về phản ứng của họ thì chúng ta bắt đầu hiểu coi Chúa muốn nói điều gì. Tại vì Chúa thực phán cùng họ và Chúa phán cùng chúng ta cái câu quan trọng này: ta là ánh sáng của thế gian, thì thế giới, người nào theo ta sẽ không còn đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Trước hết chúng ta cần phải hiểu ánh sáng của thế giới, chúng ta hiểu phần nào ánh sáng. Tạ ơn Chúa, chúng ta được ơn lớn là mắt chúng ta còn sáng. Dĩ nhiên đến tuổi nào đó thì bắt đầu chúng ta sẽ không được còn sáng nữa. Tôi có hai cái kiến lận, một cái là cận, một cái nhìn xa, cho nên lúc chiếu lên kia tôi phải nhìn kiến này, lâu lâu thấy một sư sao đây ổng làm gì ổng lấy một kiến ra ngoài vậy, tại vì một cái cận một cái nhìn xa. Chúng ta càng ngày càng chưa thấy, không rõ được ánh sáng thực là quan trọng. Rồi lúc thấy rồi nhưng mà còn tối tối, phải đi ra chỗ sáng hơn để mà thấy. Chúng ta biết ánh sáng là gì, và Chúa Giêsu nói một điều diệu kỳ lạ luôn: nếu mà không phải là Ngài, nếu mà không phải là Con Trời, nếu không phải là đứng cứu tinh của thế giới. Ngài nói câu này khó nghe lắm á, tại vì Ngài nói ta là ánh sáng của thế gian, của tất cả các con. Chúa Giêsu nói như vậy. Không biết có bóng tối nào trong cuộc đời chúng ta, Chúa Giêsu đứng trước chúng ta và nói ta là ánh sáng cho con, cho mẹ. Ta là ánh sáng cho con, cho mẹ. Nào, một người có thể là ánh sáng trong một phương diện là thường thường nó nói minh tinh là ánh sáng, chắc ánh sáng cho vẻ đẹp gì đó. Minh tinh đại tử ha. Nhưng mà có một số người khi mà mình ở bên cạnh họ, khi mà họ mình trong cuộc đời mình trải qua những cái khó khăn, họ dường như là ánh sáng, là người giúp đỡ mình, là người nâng đỡ mình. Có nhiều khi ai cũng hối lộ hết mà có người này là ánh sáng, tại vì người này không những hối lộ. Nhưng mà Chúa Giêsu nói ta là ánh sáng cho tất cả, cho tất cả, cho cả thế gian này. Và Chúa Giêsu nói câu thứ hai đó là ai theo ta không đi trong tối tăm mà có ánh sáng của sự sống. Ai theo ta có nghĩa là gì? Ai theo ta có nghĩa là môn đồ của Chúa, môn đồ của Chúa. Chứ không phải là mình nghe Chúa không là có ánh sáng. Hôm nay mình đi nhà thờ xong mình hát lời ngợi khen Chúa là có ánh sáng. Nhưng mà khi mà ai theo Chúa nghĩa là tin ở nơi Ngài mới theo, đúng không? Mà theo là đầu tiên chúng ta là học trò của Chúa, chúng ta phải học. Ai theo và học, và sau khi chúng ta học thì chúng ta sẽ vâng lời. người theo Chúa, môn đồ của Chúa, là người tin, người học và người làm theo lời của Chúa. Câu phía dưới 31-32, Chúa Giêsu nói có một số người bày tỏ đức tin, và Chúa Giêsu nói như vậy: Đức Giêsu bảo những người Do Thái vừa tin theo Ngài rằng: Nếu các ngươi kiên trì trong đạo ta dạy, trong lời ta dạy, thì các ngươi mới thật là môn đệ của ta. Các ngươi sẽ hiểu biết chân lý, và chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi. Môn đệ của Chúa tin ở nơi Ngài, nghe lời của Chúa, vâng theo đó thực, và sẽ được sự giải thoát cho tối tâm ở trong tâm trí của mình. Người nào theo ta, Chúa Giêsu dạy như vậy. Đây nói người nào theo ta thì sẽ không đi trong tối tăm. Đây có nghĩa là gì? Đây có nghĩa là gì? Khi chúng ta lên thiên đàng, anh chị em ghi dấu, có những điều chúng ta sẽ không biết, tại vì chúng ta vẫn là vật thọ tạo, chúng ta không phải là vô hạn. Tâm trí chúng ta sẽ có giới hạn. Lên thiên đàng rồi, biết Chúa rồi, có đức tin rồi, hưởng phước lớn rồi, mà tâm trí chúng ta vẫn có hạn. Cho nên tối tăm không phải là cái sự hạn hẹp của tâm trí mình. Có hai cái tội chúng ta phải cẩn thận. Một cái tội là chúng ta bước qua cái phạm vi mà Chúa đặt để mình. Tội hôn nhân là nơi chúng ta có thể ăn ở với nhau. Khi chúng ta bước qua phạm vi hôn nhân, chúng ta phạm tội. Có một cái tội nữa Adam mình bị nhiều hơn, là tội nhút nhát. Nghĩa là Chúa cho chúng ta có tiếng gọi của Chúa để mà làm, nhưng mà chúng ta nhút nhát không dám làm. Tội. Giới hạn cũng là tội, tại chúng ta vượt qua giới hạn của mình. Nhưng mà cái hạn mà Chúa đặt chúng ta xa đằng kia mà chúng ta không dám tới cũng là tội. Ôi Chúa soi sáng mình, Chúa sẽ soi sáng mình, và chúng ta không đi trong tối tăm nữa. Nhưng mà tội đây, tối tăm đây chỉ đến tội lỗi. Ngài giải thích: các ông xuất thân từ hạ giới, còn ta từ thượng giới. Chúa bắt đầu giải thích cho họ, tại vì họ không có tin, không có nhận lời chứng của Chúa. Các ông từ thế gian này mà ra, còn ta thì không phải từ thế gian này. Vậy ta bảo các ông rằng các ông sẽ chết mất trong tội lỗi mình. Vì nếu các ông không chịu tin ta là đứng hằng hữu, trong nguyên văn là ego emi, nghĩa là ta là đứng ấy, thì các ông sẽ chết mất trong tội lỗi mình. Chúa đến thế gian mang ánh sáng, và nếu mà họ không tiếp nhận Chúa thì họ vẫn sẽ chết trong tội lỗi mình, trong bóng tối của mình, trong tội lỗi của mình. Thi Thiên Esai 43 chúng ta vừa đọc đó, cái phân đoạn này rất là đặc biệt, tại vì phân đoạn này Chúa đang nói với dân sự Chúa bị lưu đày là Chúa sẽ làm một điều diệu kỳ, là Chúa sẽ mang họ về. Chúa nói dân sự sẽ bị lưu đày nhưng mà Chúa sẽ mang họ về. Xong rồi trong khi Chúa nói về sự mang về thì Chúa cũng cho họ biết khi mà đứng cứu thế tới, đứng Messia tới, đứng Christ tới, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Và trong Esai nói là Chúa phán các ngươi là nhân chứng của ta, tất cả mọi người đây. Chứ mà Chúa nói một đầy tớ ta, một người thôi. Người mà ta đã chọn để biết và tin ta cũng hiểu rằng chính ta là Ngài. Không có một thần nào được tạo nên trước ta, và xa ta cũng không có. Ta chính là Chúa, ngoài ta không có một đấng cứu rỗi nào khác. Cái từ mà Chúa Giêsu nói là ta chính là, mình dịch là đứng hàng hữu á, thì nói là ta chính là đứng đó. Ta chính là đứng cứu thế. Ở trong Esai, ở trong bao nhiêu tiên tri đã nói, Chúa Giêsu nói họ là ta là đứng đó đó. Mà nếu con không tin, không nhận thì con sẽ chết ở trong tội lỗi mình. Tại vì Đức Chúa Trời hàng sống có một con đường giải thoát cho nhân loại mà thôi. Đó là qua đứng sẽ tới, đứng Christ, đứng Messiah, Chúa Giêsu Christ. Cho nên khi chúng ta tin vào nơi Chúa thì chúng ta sẽ không còn đi trong tối tăm nữa. Trong Kinh Thánh Roma đoạn 13 câu 11 nói như vậy: hãy làm điều ấy vì biết rõ thời thế, hãy tỉnh thức. Đã đến giờ anh em từ ngủ thức dậy, và bây giờ sự cứu rỗi đến gần chúng ta hơn là chúng ta lúc mới tin Chúa. Đêm đã khuya, ngày gần rồi, vậy ta hãy vứt bỏ những công việc đen tối, mặc lấy áo giáp sáng láng. Ta hãy sống đúng đắn như bước đi giữa ban ngày, đừng chi hoang say sưa đòi bại vô độ, xung đột và ganh ghét. Tại vì những công việc đó là công việc tối tăm, công việc tội lỗi. Cho nên chúng ta liên kết không đi trong tối tăm, nghĩa là không có đi trong tội lỗi của mình. Chúa Giêsu nói ta là ánh sáng, của sự sống. Vì ai theo ta không đi trong tối tăm nhưng có gì? Ánh sáng của sự sống. Nào đây đặc biệt ha. Ánh sáng chúng ta hiểu. Vì chúng ta phải liên kết ánh sáng và sự sống. Ở đây có ý nghĩa là ánh sáng này cung cấp sự sống cho mình. Anh chị em có Chúa Giêsu, anh chị em có ánh sáng và có sự sống. Tại vì ánh sáng của Chúa cung cấp sự sống cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta, bởi khoa học chúng ta biết những cái lá đó, tại sao mà nó luôn luôn vươn ra nắng. Anh chị em để dùng cái xó bóng nào đó, một bên mát, một bên sáng, nắng chiếu tới thì hoa cây cành nó làm gì? Vươn đến, đúng rồi. Nhà tôi có một cái cây, cứ lâu lâu cái xoay, tại vì nó cứ nghiêng qua cái nó sẽ ngã, cho nó quay lại, đến nghiêng qua kia. Tại sao? Tại vì nó chạy theo ánh sáng. Ánh sáng khiến cho nó sống, trong bóng tối nó sẽ chết. Chúng ta hiểu lá, chúng ta hiểu cây như vậy, nhưng mà anh chị có hiểu rằng là ánh sáng của Chúa Giêsu cung cấp cho mình sự sống thuộc linh không? Sự sống trong Chúa, Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta có thể giàu có, có thể đẹp trai, đẹp gái, có thể mạnh khỏe lắm, nhưng mà thuộc linh chúng ta dường như chết. Khác nhau, chỉ có Chúa Giêsu mới cho ánh sáng của sự sống thuộc linh, có sự tương giao với Đức Chúa Trời hằng sống. Ngoài Chúa Giêsu không có được. Chúng ta hiểu khi Chúa Giêsu nói câu chuyện này có cái bối cảnh. Trước cái chuyện này, tại sao mà Chúa bắt đầu nói câu này? Tại sao Chúa bắt đầu nói ta là sự sáng của thế gian? Trước đó đó thì có câu chuyện của người đàn bà phạm tội tà dâm. Nhớ câu chuyện đó không? Nổi tiếng lắm. Harry bài này cũng có hát bài cái bài này nữa. Nhưng mà hát cái kiểu như là lãng mạn thôi, như là Chúa đáng yêu lắm hay sao đó. Nhưng mà không. Ở đây chuyện này nếu chúng ta hiểu kỹ, chúng ta thấy Chúa đáng kính mến. Tại vì lạ lùng, họ đang muốn bẫy Chúa, tại vì Chúa quá có tiếng, tiếng tăm của Chúa quá nhiều, ảnh hưởng dân chúng nhiều, cho nên họ muốn bẫy Chúa. Và bây giờ họ bẫy Chúa bằng cách mang một người đàn bà phạm tội tà dâm trước mặt Chúa và nói là luật lệ của Môi-se nói là người đàn bà này đáng bị ném đá. Sợ lắm. Ném đá cho đến chết. Còn thầy thì vậy sao? Chúa Giêsu trước đây chưa thôi hả? Đức Chúa Trời như thế nào? Chàng đầy thương xót. Tội nhân hãy đến. Tội nhân hãy đến vì ta thể hiện nước trời. Đức Chúa Trời chàng đầy thương xót. Bây giờ họ để người đàn bà đó, họ nói luật lệ của Môi-se là ném đá. Chúa vậy sao? Chúa mà nói ném á, thì là bao nhiêu cái điều Chúa nói là khó tin quá rồi. Tội thì giết là đúng rồi, nhưng mà Chúa nói thương xót gì đó, Đức Chúa Trời có thương xót không? Mà Chúa nói mà thương xót thì Chúa đi nghịch lại lời của Đức Chúa Trời phán dạy qua Môi-se, đúng không? Và Chúa cúi xuống, nào mấy người đó đều đứng, sửa soạn ném đá mình đứng. Người đàn bà đó thì bị đẩy té nằm ở đó, tại vì mình muốn ném từ trên xuống dưới, đúng không? Chúa Giêsu cúi xuống. Nếu mà đem là chúng Chúa đó, hay lắm đó. Chúa cứu chúng quý tội nhân. Cúi xuống đến nỗi chết trên thập tự giá. Mà chúng ta là tội nhân, Chúa cứu xuống như mình. Nhưng mà những người này, những người cao, những người đang đứng á, thì họ nói gì? Họ cứ thúc Chúa, cái nào, giết, hay là thầy gì khác. Thì Chúa Giêsu mới nói là, người nào trong các ngươi chưa từng phạm tội, hãy ném đá người này trước đi, rồi Ngài lại cứu xuống viết trên mặt khác. Mặt đất là chúng ta luôn luôn tò mò không biết Chúa biết cái gì. Nhưng mà không biết Chúa biết cái gì đó, nhưng mà cái lời của Chúa và cái điều Chúa biết đó khiến cho họ là sao? Đi hết. Những người mà nói ném đi đó, những người mà muốn cạm bẫy Chúa mà muốn giết người đàn bà này nữa, hay là không có màng, chỉ muốn cạm bẫy Chúa thôi, còn người đàn bà này sống chết mặc kệ nó, đi hết. Ôi cảm ơn Chúa. Chúa trước khi Chúa nói ta là ánh sáng của thế gian, Chúa câu chuyện này xảy ra để mà nhắc nhở chúng ta, Chúa dạy một điều rất là then chốt. Chúng ta được Chúa bày tỏ chúng ta là người tội nhân. Mà thường thường tội nhân á thì lại ưa cái tội nữa là ưa vạch tội người khác, vạch tội người khác và ngụy biện cho mình. Ô anh chị em, tất cả chúng ta đều như vậy hết á. Tại đó là khuynh hướng của tội nhân, là vạch tội người khác thì giỏi lắm á, chúng ta không cẩn thận chúng ta ưa tăng nhóc nói này nói kia, ưa nói tội người khác không à. Nhưng mà khi mà đụng đến tội mình thì sao? Chúng ta sẽ ngụy biện. Chúa Giêsu ánh sáng của thế gian bày tỏ là con người mình có tội, con người mình có tội. Vậy ta bảo các ông rằng các ông sẽ chết mất trong tội lỗi mình, vì nếu các ông không chịu tin ta. Chúa Giêsu ánh sáng của thế gian, tại vì Chúa chỉ cho mình biết là chúng ta có tội. Chúng ta cũng coi bối cảnh tiếp sau câu chuyện này là đến chương 9, chúng ta đang ở chương 8. Chương 9 chuyện gì xảy ra đầu tiên? Chương 9 xảy ra đầu tiên là Chúa Giêsu sẽ làm một phép lạ để mà chứng tỏ ta là ánh sáng của thế gian. Chúa Giêsu sẽ chữa cho một người mù từ hồi còn nhỏ. Từ hồi sinh ra tôi là bị mù rồi. Tại vì Chúa không những là chỉ nói mà Chúa sẽ làm dấu hiệu cho chúng ta biết. Tới lúc Chúa làm dấu hiệu trước và Chúa giải thích sau. Tới lúc Chúa dấu trước và Chúa làm dấu hiệu sau. Ở đây Chúa làm dấu hiệu sau. Cái người mù này đi ngang qua thôi. Chúa Giêsu diệu kỳ là bắt chợt đúng thời gian để mà dạy dỗ. Các môn đệ mới hỏi thấy người mù này, hỏi là anh chàng mù này từ nhỏ, từ mới sanh ra, vậy là tội của ai? Liên kết luôn luôn là có tình thì có tội, hay có bệnh thì có tội, có hoạn nạn thì có tội ha. Cho nên là anh này phạm tội các kiếp trước hay sao đó, mới sanh ra mà, hay là trong bụng mẹ phạm tội rồi, không biết sao mà trong bụng mẹ phạm tội được, hoặc là cha mẹ anh chàng này phạm tội. Chúa Giêsu nói sao? Không phải. Đúng là có những lúc mà chúng ta phạm tội và Chúa phạt mình bằng bệnh tật, đúng, nhưng mà chưa hẳn là vậy. Jesus chóp vậy, chúng ta chóp yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, và Chúa cho hoạn nạn trên đời sống chóp để mà dạy dỗ, để mà bày tỏ sự vinh hiển của Ngài, dạy dỗ cho Gióp gần Chúa hơn. Có nhiều lý do, nhưng mà có những lúc hoạn nạn, bệnh hoạn, khó khăn đến không phải vì mình có tội, không phải. Và bây giờ người mù này đó, Chúa sẽ bày tỏ sự vinh hiển của Ngài bằng Chúa sẽ làm một điều lạ. Trong câu chuyện này cũng nhiều cái lạ mà tôi không muốn nói nhiều, tại vì tôi đọc cái vấn đề là Chúa là ánh sáng của thế gian, nhưng mà Chúa được Chúa phán cái là xong rồi, và kỳ này Chúa nhổ nước miếng. Xong rồi lấy cát, muốn biến Chúa trộn thành bùn, rồi Chúa đắp mắt ông này, rồi kêu ông này hãy đi rửa mắt ở ao Siloam, rồi lành. Điều này xảy ra. Nhưng mà điều quan trọng của cái dấu hiệu này, nhiều khi chúng ta phép lạ tạ ơn Chúa, nhưng mà phép lạ cũng là dấu hiệu, và chúng ta cần hiểu cái dấu hiệu đó. Chúa Giêsu sau khi chữa ông này, Chúa Giêsu nói về trong câu chuyện đó, ta là sự sáng của thế gian. Nói xong Ngài nhỏ nước bọt xuống đất hòa thành bùn, rồi sức bùn ấy vào mắt người và bảo hãy đi đến rửa ao Siloam. Siloam có nghĩa là được sai đi. Người ấy đi ra ao rửa và trở lại thì được thấy rõ. Chúng ta thấy là Chúa Giêsu chính trong trước khi chuyện này xảy ra thì Chúa nói ta là sự sáng của thế gian. Đây là dấu hiệu cho các con, ta chân thực là sự sáng của thế gian. Chúng ta cần sự sáng của Chúa để được mở mắt ra, để chúng ta thấy được sự cứu rỗi. Chúng ta cần được Chúa mở mắt thuộc linh của chúng ta, để chúng ta cần sự cứu rỗi, thấy sự cứu rỗi của Chúa. Đó là một trong ý nghĩa của ánh sáng của thế gian cho chúng ta. Vì đây là ý Cha. Và đây là ý Cha ta, ấy là người nào nhận ra con và tin theo Ngài thì sẽ được sự sống vĩnh phúc, và chính ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Đây là trong chương 6. Chúng ta tuần rồi chúng ta mới học chương 6. Chúng ta nhớ không? Chương 6. Khi Chúa nói ta là bánh hàng sống. Ta là bánh hàng sống. Và nếu ai nhận ra con, thấy Chúa, tin theo Ngài thì sẽ được sự sống vĩnh phúc. Cảm ơn Chúa. Mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh thì chúng ta nói rằng là chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Chúa, thấy Chúa, tin Chúa và theo Chúa. Chúa hứa chúng ta, Chúa là sự sáng mang đến sự sống. Sự sống này có nghĩa là gì? Sự sống đời đời này có nghĩa là gì? Chăng 17 câu 3, chúng ta luôn luôn được nhắc nhở. Chăng 17 câu 3 nói rằng là sự sống vĩnh phúc chính là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời chân thực, duy nhất và Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Cha sai đến. Sự sống, sự sáng đưa đến sự sống, và sự sống này có nghĩa là nhận biết, có tương giao với lại Thượng Đế Đấng Tạo Hóa, Đức Chúa Trời chân thực duy nhất và Chúa Giê-xu mà Ngài sai đến. Sự sống đời đời là biết Con, biết Cha, biết Cha, biết Con, biết Đức Chúa Trời ba ngôi và nhận Thánh Linh vào trong đời sống của mình. Bây giờ chúng ta bắt đầu trở lại phản ứng. Chúa Giê-xu nói những điều đó thì dĩ nhiên những người không tin đó, phản ứng sẽ mạnh lắm. Đó là chỉ đông tự làm chứng về mình nên lời chứng đó không được xác thực. Không cách nào để mà xác thực điều này, tại vì ông làm chứng một mình ông thôi. Nhưng mà Chúa Giê-xu bắt đầu giúp cho họ hiểu được tại sao mà Chúa nói điều này. Đức Giê-xu đáp lại, cho dù ta làm chứng về mình, lời chứng của ta vẫn xác thực, vì ta biết mình từ đâu đến và đang về đâu, còn các ông không biết ta từ đâu đến hay đang về đâu. Chúa Giê-xu nói là Chúa nói thật, tại vì căn cứ của Chúa, ta biết ta từ đâu đến, ta là Con Trời. Và Chúa nói là Chúa xác thực điều này được, tại vì Chúa biết Chúa sẽ đi đâu, Chúa sẽ về trời, nhưng mà trước khi về trời thì Chúa sẽ chết trên thập tự giá. Ngài là ánh sáng của thế gian, Ngài mang chúng ta sự sống đời đời, tại vì Chúa sẽ chết cho mình. Vì vậy nên chính Chúa chân thực là ánh sáng của thế gian. Chúa Giê-xu nói tiếp, các ngươi xét xử theo người phàm. Ông này ở đâu? Ở dưới quê lên đây mà dám nói ánh sáng của thế gian. Ông này ở đâu ra? Không biết nữa. Các ngươi xét theo người phàm, còn ta chẳng xét đoán ai, hàm ý là theo người phàm. Nhưng dù ta có xét xử đi thì sự xét xử của ta vẫn xác thực, vì không phải một mình ta, nhưng cùng Cha là Đấng đã sai ta đến. Chúa Giê-xu với Cha Thánh, Đức Chúa Trời hằng sống là một, Đức Cha và Đức Con có sự liên kết trọn vẹn. Và Chúa Giê-xu khi xuống thế gian này tuân thủ Cha trọn vẹn, Ngài không lấy cái sự bằng Đức Chúa Trời để nắm lấy, nhưng mà hạ mình xuống làm con người, hạ mình xuống cho đến chết trên thập tự giá. Philip đoạn 2, đó là sự cao cả của Chúa Giê-xu. Cho nên biết Chúa Giê-xu, sự khiêm nhường của Ngài, và biết sự cao cả của Ngài, thì chúng ta chỉ biết là làm là diệu kỳ thôi. Có câu chuyện một ông thị trưởng, mayor, thị trưởng, ông xuống, ông ở với người gia vô gia cư một ngày, báo chí đồ đăng lớn lắm, sự hạ mình vô cùng. Ô Con Trời xuống thế gian này mang lấy hình hài mình, Chúa Giê-xu mang lấy hình hài mình, chết trên thập tự giá, có cái gì cao cả hơn không? Chúa liên kết với Chúa Cha, tuân phục với Chúa Cha trọn vẹn. Chúa không có làm gì ngoài điều Cha dạy, không nói gì ngoài điều Cha phán. Vì vậy nên lời của Chúa phán của chúng ta là lời của Đức Chúa Trời hằng sống phán cho mình. Chúng ta nhớ khi Chúa Giê-xu làm một tem, thì Chúa Giê-xu được tiếng từ trời phán, đây là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta, mỗi đáng. Sự nối kết của Chúa Giê-xu đối với Cha, đẹp lòng Ngài mỗi đáng. Chúa Giê-xu nói tiếp, như trong kinh luật của các ông có chép lời chứng của hai người là hợp lệ, chính ta tự làm chứng cho ta, và Cha là Đấng đã sai ta cũng làm chứng cho ta nữa. Cái tiếng phán từ trời khi Chúa nhận bắp tem á, tại vì Chúa không có tội để mà nhận lễ rửa tội, nhưng mà Chúa Giê-xu nhận lễ rửa tội để mà đứng lần nữa với tội nhân. Và Cha phán như thế nào? Đây là chương trình của ta, đây là kế hoạch cứu rỗi của ta, Con đã thuần phục, Con là Con dấu của ta, đẹp lòng ta, mỗi đáng. Ôi anh chị em dấu, Chúa thương mình, Cha thương chúng ta, Con thương chúng ta, và Thánh Linh giờ này an ủi chúng ta, hoạn nạn khó khăn, tất cả Đức Chúa Trời hằng sống thương chúng ta, ba ngôi hiệp một. Cho nên khi chúng ta không biết Cha, thì không biết Con, không biết Thánh Linh, cho nên họ hỏi lại Ngài, Cha của ông đâu? Họ hỏi mỉa mai đó, tại họ nhớ Chúa Giê-xu, bà Mary sanh Chúa trinh nữ. Cho nên luôn luôn có người phàm mình nhìn là thắc mắc, Cha đâu, Cha nào đâu. Họ hỏi Ngài, cha của ông đâu? Chúa Giêsu đáp, các ông không biết ta, cũng chẳng biết cha ta. Nếu các ông biết ta, các ông hẳn biết cha ta. Biết Chúa Giêsu là biết Đức Chúa Trời. Thực ra, chúng ta chỉ biết Đức Chúa Trời hằng sống rõ ràng nhất qua Chúa Giêsu. Tình thương của Chúa, làm sao biết cha thương mình? Chúa Giêsu. Làm sao biết cha tràn đầy nhân từ chấp nhận mình? Chúa Giêsu. Làm sao chỉ biết cha thánh có một kế hoạch cho chúng ta, sự sống đời đời cho chúng ta, lời hứa đó cho chúng ta? Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta biết con thì biết được cha. Vì vậy nói ta với cha là một. Chúa Giêsu dám nói như vậy. Nhưng mà con người chúng ta thì chúng ta hầu điều ha, không những mình là tội nhân, mà trong cái tội nhân đó, trong cái tội đó có nhiều tội lắm anh chị em ha. Một cái tội của tội nhân á, một cái khuynh hướng của tội nhân á là mình phản nghịch. Không phải là mình không làm thôi, nhưng mà mình chống nữa. Khác nhau rồi nha, nặng đó nha. Không những mình không làm thôi mà mình chống nữa. Và những người này không tin mà bắt đầu chống Chúa, họ sẽ làm kế hoạch để mà giết Chúa. Có một câu rất hay để chúng ta suy nghĩ cho đời sống mình. Mức độ mà con người có thể bị thuyết phục về mặt trí tuệ, về lễ thực của tôn giáo, nghĩa là những người này, Pharisee, những người này là có người có đạo nha, người sùng đạo nha, người được những người khác hâm mộ tại vì họ sùng đạo, họ theo đạo tốt ha. Mức độ mà con người có thể bị thuyết phục về trong mặt trí tuệ, về lễ thực của tôn giáo và biết bổn phận của mình, họ là những người có trách nhiệm. Pharisee là những người biệt riêng mình ra cho luật lệ của Chúa, họ biết trách nhiệm của mình trước mặt Chúa theo luật lệ của Ngài, trong khi trái tim họ không được đổi mới và họ tiếp tục phạm tội, là một trong những hiện tượng đau đớn nhất trong lịch sử về bản chất của con người. Một người dường như là rất đạo đức, rất sùng đạo, hiểu lẽ thật của đạo, biết bổn phận của mình trong đạo, nhưng mà trái tim thì sao? Không thay đổi thì sẽ làm gì? Sẽ giết Chúa, giết chân Chúa, giết đứng cứu thế, giết chủ của mình. Ôi, chúng ta cẩn thận, ta cẩn thận. Chúng ta là những người tin Chúa Giêsu, tin Ngài là ánh sáng của thế gian, tin rằng là đi theo Chúa không đi trong tối tăm nữa, nhưng có sự sáng của sự sống. Chúng ta chân chính là những kẻ được gọi là cắt bì, vì chúng ta mới thực là những người được cắt bì. Phaolô nói, những người nhờ thánh linh của Đức Chúa Trời mà thờ phượng hãnh diện trong Chúa của Thế Giêsu, chứ không nhờ cậy vào thân xác phàm tục. Có ba điểm này chúng ta nên học. Đây là ánh sáng của Chúa Giêsu dạy cho mình. Phaolô nhận được ánh sáng này, Phaolô viết lại trong sự linh cảm của thánh linh cho chúng ta. Bây giờ chúng ta suy nghĩ để chúng ta áp dụng. Khi chúng ta nhận biết Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian, là ánh sáng của sự sống, thì chúng ta cần phải làm gì? Thứ nhất, chúng ta không có nhờ cậy thân xác phàm tục của mình, không có nhờ cậy khả năng của mình, không có nhờ cậy lý trí của mình, không có nhờ cậy gì hết về con người mình ha, trong vấn đề thuộc linh để mà đến với Chúa để được sự sống. Chúng ta có thể để gửi một người lên mặt trăng, chúng ta có thể xây nhà cao ốc, chúng ta có thể vượt qua vực thẳm bằng một cái cầu, chúng ta có thể làm được điều đó tại vì chúng ta được Chúa sáng tạo cách diệu kỳ lạ lùng. Nhưng mà không có gì ở nơi chúng ta có thể có sự sống thuộc linh, có thể tương giao với Chúa, có thể nói là Chúa Chúa phải nhận con rồi nha. Không có Vì nên Phaolô nói trong sách Philip đoạn 3 câu 7, khi mà sau khi thấy được sự cao cả của Chúa, sự hạ mình của Chúa, Phaolô nói như vậy: nhưng bất cứ những gì xưa kia tôi coi là lợi thì nay vì Chúa cứu thế tôi coi là lỗ. Ông có nhiều cái lợi về xác thịt lắm. Và đây cũng là điều chúng ta cần áp dụng. Không những là chúng ta không nhờ cậy vào xác thịt, thân xác phàm tục của mình, nhưng mà chúng ta sẽ coi trọng Chúa, coi trọng Chúa hơn tất cả những điều này. Không những chúng ta không tin vào nó nữa thôi, mà chúng ta giờ không có nhờ cậy nó, nhưng mà chúng ta sẽ tôn cao Chúa của mình. Chúng ta cần làm điều này. Chúng ta cần làm điều này. Đó là chúng ta hãnh diện ở trong Chúa Giêsu. Cho nên Phaolô nói là vì Ngài tôi chịu lỗ tất cả, tôi coi những điều đó như rơm rác để được Chúa cứu thế và được ở trong Ngài. Bản dịch của chúng ta hơi có vẻ tối nghĩa đi xíu. Vì Ngài tôi sẵn sàng chịu khổ, chịu khó để bỏ những điều này. Nhớ có chịu khổ chịu khó đấy nha, chứ không phải dễ bỏ anh chị em. Cái vinh dự của mình, cái khả năng của mình, những cái điều đó không có dễ bỏ. Nhưng mà Paulo nói là nhưng mà tôi suffer the loss, tôi sẵn sàng chịu khó chịu khổ để mà mất những điều này, hầu cho gì? Hầu để được Chúa Giêsu và được ở trong Ngài. Hãnh diện Chúa, anh chị em có hãnh diện về Chúa không? Chúng ta có thể hãnh diện về con, hãnh diện về cháu, hãnh diện về trí thức của mình, hãnh diện về bằng cấp của mình, hãnh diện về từng trái của mình, về thành đạt của mình. Mà anh chị em có hãnh diện về Chúa không? Bộ câu chuyện của Thánh rất là hay. Người đàn bà mà đập vỡ cái bình dầu, lấy tóc mình lao chân Chúa, bà hãnh diện với Chúa. Sự cao quý của bà, của người nữ là tóc. Anh chị em có lấy sự cao quý của mình để làm vinh hiển Chúa không? Của cái của bà nghĩ là hồi xưa thì phụ nữ lấy, mà đi lấy chồng thì phải có của gì? Hồi môn. Là cái quý nhất của mình. Bà sẵn sàng đập vỡ của hồi môn của bà để mà làm vinh hiển Chúa. Xin Thánh Linh giúp anh chị em áp dụng, tại vì Chúa xứng đáng. Điều thứ ba, ở đây chúng ta đi ngược lại, không có những là không có nhờ kẻ xác thịt mình mà tôn cao Chúa Giêsu. Điều tiên quyết của chúng ta cần phải làm nữa là thờ phượng Chúa bằng Thánh Linh, thờ phượng Chúa bằng Đức Thánh Linh. Nhiều người thờ phượng Thượng Đế lắm, nhưng mà sai và Ngài không nhận. Chỉ có những người chân thực thờ phượng Ngài thì phải có Thánh Linh của Chúa chạm vào, để tâm linh của mình hướng về Ngài chân thực và chân thực thấy được sự cao cả của Chúa. Không thôi chúng ta lấy nải chuối hối lộ Chúa không được. Coi chừng mình lấy sự phục vụ của mình cũng hối lộ Chúa, nó cũng không được. Nhưng mà mình chân thực thấy sự cao cả của Chúa và mình thờ phượng Chúa. Chỉ có Thánh Linh mở mắt chúng ta, chạm vào tâm linh chúng ta để chúng ta thấy rõ. Đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thờ phượng Chúa, câu đầu tiên là câu 1 ha, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng, dâng là sự thờ phượng đẹp lòng Chúa Trời đó của anh chị em. Đó là đầu tiên. Nhưng mà để mà đẹp lòng Chúa, thờ phượng đúng là tâm trí chúng ta phải được đổi mới. Và tâm trí chúng ta được đổi mới là chỉ khi Thánh Linh làm việc trong đời sống mình. Tuần rồi học với lại nhóm thờ phượng tiếng Anh là ý của Đức Chúa Trời cho mình là gì? Là sự thờ phượng phải lẽ. Mình muốn thờ phượng Chúa là muốn theo ý Chúa, không? Là chúng ta phải có một cái tâm trí đổi mới. Thật nhanh, rút lại bài giảng cho nhóm tiếng Anh trong vòng 2 phút, 1 phút đi ha. Có 6 điều Chúa muốn mình làm nếu mình muốn thực sự thờ phượng Chúa và để có cái tâm trí mới này. Và anh chị em, cái hay của tâm trí mới này là một khi anh chị em có tâm trí này đó, anh chị em muốn làm gì cũng được hết, sướng không? Muốn làm gì cũng được hết, tự do trong Chúa, muốn làm gì cũng được hết. Nhưng mà phải có tâm trí này trước. Tâm trí này là như thế nào? Thứ nhất là phải được sự cứu rỗi, ăn năn để nhận được sự cứu rỗi. Thứ hai đó là mình phải để Thánh Linh tẩy trị mình. Thứ ba đó là mình sẽ một sự đáng nhớ. Thứ ba là ai trong nhóm tiếng Anh nhớ được thì nhắc mục sư ha. Một cái nữa là chúng ta phải luôn luôn tạ ơn Chúa. Một cái nữa chúng ta luôn luôn là muốn biệt riêng mình ra thánh cho Chúa, sự nên thánh của anh chị em. Khi mà chúng ta đặt những điều này là then chốt hết trong đời sống của mình, một cái thứ sáu, cái cuối cùng là chúng ta phải sẵn sàng chịu khổ vì Chúa. Khi chúng ta đặt những cái điều này là nguyên tắc chính trong cuộc đời chúng ta, mục đích chính trong cuộc đời chúng ta, thì tâm trí chúng ta được biến đổi. Khi tâm trí anh em được biến đổi, anh chị em muốn làm gì cũng được hết. Tại vì làm gì cũng không có tránh khỏi là phải nên thánh. Làm gì cũng không tránh khỏi là Chúa sẽ để chị. Làm gì cũng không tránh khỏi dù là chịu khổ nữa là sẵn sàng chịu khổ cho Chúa vì Chúa xứng đáng. Thì anh chị em muốn làm gì cũng được hết. Muốn làm gì cũng được hết, Chúa cũng đẹp lòng. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời qua Thánh Linh. Đó là điều chúng ta được nhắc nhở. Rồi ngày hôm nay chúng ta học ý chính. Chúa Giêsu đến với mỗi chúng ta và Chúa phán là ta là ánh sáng của thế gian cho con.
không có nói cho người khác, nói cho mình trước. Ta là ánh sáng của thế gian cho con. Có nghĩa là gì? Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta ánh sáng, sự sống. Nghĩa là ai theo Chúa sẽ không đi trong tối tăm tội lỗi mình, nhưng được tha thứ, được thấy để thờ phượng Cha và Thánh Linh, được khoe mình về Đức Con và sống nhờ cậy Thánh Linh hầu cho không nhờ cậy xác thực. Đó là lời Chúa dạy cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Cầu gốc của chúng ta xin tất nhau đọc ở trong Giăng đoạn 9 câu 12. Đức Giêsu lại phán cùng họ rằng: Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không còn đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lời khen Chúa, tạ ơn Chúa vô cùng vì Ngài ban cho chúng con Chúa Giêsu, sự sáng của chúng con. Và chúng con tin nơi Chúa, chúng con theo Ngài thật giống như chúng con có ánh sáng của Ngài, soi sự tội lỗi của chúng con, soi đời sống thiếu sót của chúng con, soi thấy chúng con. Chúa cũng soi sáng chúng con sự nhân từ thương xót lớn của Chúa. Và Chúa dạy chúng con rằng là hãy tôn cao Ngài, hầu cho chúng con sẽ không đi trong tối tăm, nhưng bắt đầu được đổi mới bởi ánh sáng của sự sống trong đời sống chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Ngài. Father, we thank you for your words, for your great word, that Jesus is our light, the light that brings life. Truly, He has brought us life, that we know you, O Father, that we in our heart can say that you are our Father, Abba, and the Holy Spirit confirm it in our heart that you truly accepted us. We are grateful, Father. Father, teach us that we may hold on to this light that gives us life in you, that we will not walk in darkness and sin, but that we will be transformed and continue worship you by the Holy Spirit to honor our Lord Jesus Christ, Father, and to not trust in our own ability, but in your Holy Spirit. May it be so, Father. Giúp chúng con để chúng con làm điều này, không có tin cậy vào khả năng của mình, nhưng nhờ cậy Thánh Linh. Chúng con sẽ luôn tôn cao Chúa Giêsu thay vì tôn cao chính mình. Chúng con sẽ thờ phượng Cha bằng Thánh Linh. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.